Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Ba ngày 4 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Thái Sơn theo dõi tin tức. Cập nhật sức khỏe của Đức Thánh Cha tại Bệnh viện Gemelli tối ngày 2 và sáng ngày 3 tháng 3. Tình trạng ổn định, không dùng máy thở.
Đức Thánh Cha tiếp tục được cung cấp oxy, không sốt. Không có các biến chứng do co thắt phế quản hai ngày trước. Tiên lượng vẫn dè dặt. Sáng nay, Ngài đã tham dự thánh lễ.
Phòng báo chí Tòa Thánh cập nhật thông tin sức khỏe của Đức Thánh Cha lúc 18:33 ngày 2 tháng 3. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn ổn định trong ngày hôm nay. Ngài không cần thở máy, không xâm lấn, mà chỉ cần liệu pháp oxy lưu lượng cao. Ngài không bị sốt, không có các biến chứng sau cơn co thắt phế quản hai ngày trước đó. Xét đến tính phức tạp của tình hình sức khỏe, tiên lượng vẫn còn dè dặt. Sáng nay, Đức Thánh Cha đã tham dự thánh lễ cùng với những người đang chăm sóc Ngài trong những ngày qua. Sau đó, Ngài dành thời gian nghỉ ngơi và cầu nguyện. Cập nhật sáng ngày 3 tháng 3, đêm qua Đức Thánh Cha ngủ ngon và hiện đang nghỉ ngơi.
Tổng giáo phận Seoul gửi 3 linh mục đi truyền giáo ở Đài Loan và Nam Mỹ.
Seoul, ngày 28 tháng 2 vừa qua, trong thánh lễ được Đức Tổng giám mục Phaero Suntachung của Seoul cử hành tại nhà thờ chính tòa Minh Đông, 3 linh mục của Tổng giáo phận đã được gửi đi truyền giáo.
Cha Yusei Yun Sang-yun và cha Yoan Dae-yong Kim sẽ bắt đầu sứ vụ truyền giáo tại Đài Loan, trong khi cha Phaero Byung-gung-ho sẽ phục vụ tại Nam Mỹ. Trong nghi thức sai đi, Đức Tổng giám mục Phaero Chung đã tặng mỗi linh mục một cây thánh giá bằng gỗ, tượng trưng cho sự dấn thân của họ đối với sứ vụ ra truyền phúc âm. Trong bài giảng, trích dẫn câu kinh thánh, đẹp thay bước chân những người mang tin mừng, Đức Tổng giám mục Chung đã suy tư về vai trò của các nhà truyền giáo trong sự phát triển của giáo hội Hàn Quốc. Ngài nhìn nhận vai trò quan trọng của các nhà truyền giáo nước ngoài trong sự phát triển đức tin tại Hàn Quốc và nhấn mạnh công việc liên tục của họ ở những vùng xa xôi và thường bị bỏ qua. Ngài nói, ngay cả ngày nay, những cá nhân tận tụy này vẫn tiếp tục làm chứng cho phúc âm ở những vùng xa xôi mà chúng ta thường không nhận thức hoặc không tiếp cận. Tổng giám mục của Seoul cũng nhấn mạnh bản chất cốt yếu của công việc truyền giáo trong giáo hội khi khẳng định, như được minh chứng bởi những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, truyền giáo là một phần không thể thiếu trong bản chất của giáo hội và lý do tồn tại của giáo hội. Chia sẻ với cộng đoàn, cha Yusei Yung xác tín, tôi tin rằng, với mọi khó khăn mà chúng tôi vượt qua, chúng tôi sẽ đến gần Chúa hơn, trở thành những bước chân của hy vọng và ân sủng. Tôi sẽ cầu nguyện sốt sắng và phấn đấu để sống trọn vẹn sứ vụ của mình như một linh mục trung thành. Cha Yoan Kim thì tái khẳng định sự dấn thân khi nói rằng, khi nhớ lại lòng nhiệt thành ban đầu mà tôi cảm thấy khi được thụ phong, tôi được thúc đẩy để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa ở nước ngoài bằng cách tìm kiếm một đời sống yêu thương nhiều hơn là chỉ đón nhận tình yêu. Còn cha Ferro thì cho biết, Ngài cảm thấy hơi lo lắng nhưng đã tìm thấy sự an tâm trong đức tin. Ngài nói, mặc dù tôi cảm thấy lo lắng khi đến một vùng đất xa xôi như vậy, tôi nhớ lời của một nữ tu đã trấn an tôi rằng, Chúa sẽ ở đó trước khi cha đến đó, vì vậy đừng lo lắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sống vui vẻ với Thiên Chúa, đấng đã ở đó rồi. Tổng giáo phận Seoul hiện có 24 linh mục phục vụ tại 10 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Đài Loan, Guatemala, Chile và Peru.
Các giám mục Hàn Quốc kêu gọi các tín hữu hy vọng vào tỷ lệ sinh tăng.
Seoul. Các giám mục Hàn Quốc kêu gọi các tín hữu hy vọng vào tỷ lệ sinh gia tăng và suy tư sâu sắc hơn về vấn đề này, cảnh báo không áp dụng phương pháp tiếp cận chỉ dựa trên thống kê hoặc công nghệ.
Theo dữ liệu nhân khẩu học do Viện Thống kê Hàn Quốc công bố trong năm 2023, số ca sinh đạt 238.300, tăng 8.300 so với năm trước đó. Tỷ lệ sinh tăng nhẹ lên 0.75, mặc dù vẫn ở mức thấp nhất trong các nước phát triển, với tỷ lệ trung bình là 1.51. từ khi tỷ lệ sinh giảm, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã tích cực ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học bằng cách nhấn mạnh đức tin và hy vọng vào đời sống gia đình. Cha Oh Seung-jun, đứng đầu Ủy ban Sự sống của Tổng giáo phận Seoul, nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng không chỉ là vấn đề con số và cảnh báo không áp dụng các giải pháp chỉ dựa vào công nghệ. Trái lại, cần có một cái nhìn hy vọng, vì trẻ em là món quà ân sủng đến từ Chúa qua sự kết hợp tình yêu hoàn hảo giữa một người nam và một người nữ. Vì thế, giáo hội luôn khuyến khích các đôi vợ chồng trẻ hướng tới tương lai với niềm hy vọng. Như một phần của hoạt động dấn thân thúc đẩy văn hóa sự sống, ngày 23 tháng 2, giáo sứ Yeon Chung-dong thuộc Tổng giáo phận Seoul đã tổ chức buổi lễ chúc lành cho các gia đình có ba con trở lên. Sáng kiến này nhằm khuyến khích các đôi vợ chồng đón nhận thiên chức làm cha mẹ, mặc dù giữa những thách đố của xã hội. Qua sáng kiến mục vụ, giáo hội tìm cách chống lại chủ nghĩa cá nhân đang gia tăng bằng cách thúc đẩy xã hội hóa tích cực. Giáo hội khuyến khích những người trẻ, đặc biệt là những người sống một mình, tham gia vào các mối quan hệ có ý nghĩa dựa trên sự trao ban thay vì lợi ích cá nhân. Sứ vụ này phù hợp với khẩu hiệu Năm Thánh Những Người Hành Hương Hy Vọng, củng cố sự dấn thân của giáo hội trong việc thúc đẩy các giá trị sống và cộng đồng.
Từ châu Phi, các tín hữu cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Châu Phi, các nhà truyền giáo tại các nước châu Phi như Trung Phi, Guinea-Bissau, Gambia, Cộng hòa Chad đã chia sẻ những chứng từ sâu sắc và cảm động cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại các nước châu Phi.
Tại Trung Phi, Sir Envira Tutolo, một nhà truyền giáo của dòng nữ tu thánh Jean Antithuhe, cho biết các trẻ em và thanh thiếu niên đang bị giam giữ tại nhà tù Bangui đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Sir Envira chia sẻ, chắc chắn có những người ở Trung Phi nghĩ đến Đức Thánh Cha. Cũng bởi vì chúng tôi biết rằng Ngài có sự ưu tiên đặc biệt dành cho chúng tôi, cho Cộng hòa Trung Phi và đặc biệt là cho Bangui. Khi tôi chào Ngài tại buổi tiếp kiến ở Roma vào đầu tháng 12, tôi đã thấy điều đó trong mắt Ngài khi tôi nói, con đến từ Bangui, gương mặt Ngài rạng rỡ hẳn lên. Và tôi biết rằng chúng tôi ở trong tim Ngài và Ngài ở trong tim chúng tôi. Còn cha Lucio Prentegani thuộc phong trào Hồng Ân Đức Tin ở giáo phận Bafata của Guinea-Bissau cũng chia sẻ, những vùng ngoại vi của thế giới đang cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco. Tất cả chúng tôi cầu nguyện với Chúa Cha để ban cho Đức Thánh Cha Francisco một cuộc sống lâu dài, sức khỏe tốt, để Ngài có thể là người cho chúng tôi một vị giám mục cho giáo phận Bafata mà chúng tôi đã chờ đợi gần 4 năm. Cha Lucio cho biết rằng, những ngày này, các tín hữu đọc kinh mân côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha ở đây, tại Bafata. Cha nói, đây là dấu hiệu cho thấy lời cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco quan trọng đối với chúng tôi và với tất cả người dân Guinea, ngay cả những người sống ở những ngôi làng xa xôi nhất và xa thành phố. Còn tại giáo phận Lusaka ở thủ đô Zambia, cha Antonio Guarino, nhà truyền giáo dòng Comboni cho biết, trong cứ điểm truyền giáo nơi chúng tôi đang ở, cùng với các chủng sinh sẽ trở thành tu sĩ dòng Comboni. Tại giáo phận Lusaka, mọi người muốn biết về Đức Thánh Cha, họ rất buồn cho Ngài. Cha Guarino nói với Ilaria De Bonis, biên tập viên của Nguyệt báo Popoli e Missione. Người đầu bếp hỏi tôi tin tức mỗi ngày, người dân rất lo lắng, quan tâm chân thành và trên hết là có đức tin mạnh mẽ. Và vì vậy, mọi người cầu nguyện vì họ tin tưởng và họ chắc chắn rằng những lời cầu nguyện sẽ có kết quả. Cá nhân tôi hy vọng Đức Thánh Cha sẽ sớm trở về Vatican, rằng Ngài sẽ trở về nhà. Giáo hội Zambia, ngay cả ở cấp độ giám mục và hội đồng giám mục, vẫn rất dấn thân cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Tất cả chúng tôi đều ở bên Ngài. Sơ Paula Nelemta, một nhà truyền giáo ở Cộng hòa Chad, cũng cho biết, tại một ngôi làng nhỏ ở Chad, một người phụ nữ đã tâm sự với tôi suy nghĩ này. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria cho Đức Thánh Cha của chúng ta mau chóng bình phục. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy Ngài, nhưng chúng tôi cảm thấy Ngài rất, rất gần gũi với chúng tôi.
Những điểm nhấn của giáo hội Mông Cổ trong năm thánh.
Mông Cổ, Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phụ doãn tông tòa Ulaanbaatar ở Mông Cổ, đã chia sẻ với Vatican News về năm thánh tại Mông Cổ. Trong đó, có việc canh tân và thanh tẩy tâm hồn và hành hương các giáo sứ.
Đức Hồng Y Marengo chia sẻ rằng trong năm thánh, việc đào tạo tín hữu sẽ là một yếu tố thường xuyên và chắc chắn sẽ không bị bỏ qua. các tài liệu hỗ trợ và giáo lý sẽ được cung cấp cho tất cả mọi người để họ có thể hiểu ý nghĩa sâu xa của ân sủng năm thánh. Giáo hội đang nghĩ đến việc xuất bản một tài liệu nhỏ với những lời giải thích về việc lãnh ơn toàn xá và qua đó có thể làm nổi bật ý nghĩa thực sự của hành trình hoán cải mà tất cả các tín hữu đang cố gắng thực hiện ở Mông Cổ. Ngài nói rằng đây là một sự canh tân phải bắt đầu từ việc liên tục thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Điều mà Đức Hồng Y Marengo quan tâm nhất trong bối cảnh đức tin này là chiều kích bác ái, một điều kiện thiết yếu để nhận được ân sủng năm thánh. Các cử chỉ của lòng thương xót, dâng hiến những khó khăn và đau khổ của chính mình cho Thiên Chúa không phải là những điều tầm thường, cũng như những hy sinh mà mỗi người có thể thực hiện để tham gia vào các buổi đào tạo của chúng tôi, chẳng hạn như tuần lễ mục vụ mà chúng tôi sẽ khởi động vào tháng 5. Mặc dù sẽ rất khó khăn, thậm chí là không thể, để các tín hữu từ Mông Cổ đến Roma trong một chuyến hành hương, không chỉ vì khoảng cách rất xa mà còn vì chi phí cho chuyến đi rất cao. Đức Hồng Y Marengo giải thích rằng những ân sủng của năm thánh đến với chúng ta ở bất cứ nơi đâu và được thực hiện bằng các sáng kiến liên quan đến cuộc sống hàng ngày như cầu nguyện, chăm sóc người khác, nhân rộng lòng thương xót như một cách cụ thể để thực hành hy vọng. Nhưng ngoài cuộc hành hương mà các tín hữu có thể thực hiện đến nhà thờ chính tòa Ulaanbaatar, còn có một cuộc hành hương khác mà Đức Hồng Y rất quan tâm. Đó là cuộc hành hương đặc biệt hướng đến những người trẻ tuổi và có thể được thực hiện tại chính giáo xứ của phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar. Ngài giải thích, 5 trong số các giáo xứ ở thủ đô, 4 ở rải rác khắp cả nước, chúng tôi nhận ra rằng trong nhiều trường hợp, các tín hữu của một giáo xứ không biết rõ thực tế của các giáo xứ khác. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng khi thời tiết đẹp hơn, chúng tôi có thể tổ chức các chuyến thăm qua lại. Và vì khoảng cách giữa các giáo xứ có thể lên tới hàng trăm cây số, Đức Hồng Y đã nghĩ, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, về một loại hộ chiếu năm thánh. Nó sẽ giống như một loại thẻ căn cước có dữ liệu cá nhân, cần phải điền mỗi khi bạn đến thăm một giáo xứ. Tôi nghĩ đây thực sự là một cách tuyệt vời để có thể cảm tạ Chúa vì món quà là những cộng đoàn trải dài trên một lãnh thổ rộng lớn.
Caritas và 124 lãnh đạo tôn giáo kêu gọi G20 xóa nợ cho các nước nghèo.
Roma, Caritas quốc tế và 124 vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi nhóm 20 quốc gia giàu nhất thế giới, thường gọi là G20, thực hiện các bước cụ thể của năm thánh để chấm dứt nợ của các nước nghèo khi phải chi nhiều việc vào việc trả nợ hơn là cho y tế và giáo dục.
Lời kêu gọi xóa nợ của Caritas quốc tế và 124 vị lãnh đạo tôn giáo được đưa ra trong bối cảnh các bộ trưởng tài chính của khối G20 sẽ họp tại Johannesburg, Nam Phi trong tuần này để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thường niên diễn ra vào tháng 11 tới. Nhấn mạnh gánh nặng trả nợ không cân xứng đối với các nước đang phát triển, làm chệch hướng các nguồn lực khỏi các lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục và khả năng phục hồi khí hậu, văn bản công bố viết. Là những lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi rất lo ngại về tác động khủng hoảng nợ hiện nay đối với cuộc sống của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Theo các vị lãnh đạo tôn giáo, so với đại năm thánh 2000, hiện nay việc xóa nợ cho các nước nghèo là một nhu cầu cấp bách hơn vì 3,3 tỷ người, gần một nửa dân số thế giới, đang sống ở những quốc gia chi nhiều tiền cho việc trả nợ hơn là cho y tế, giáo dục hoặc các biện pháp quan trọng về khí hậu. Trong thư, các vị lãnh đạo tôn giáo còn kêu gọi cải cách pháp lý để đảm bảo các chủ nợ tư là những người đang nắm giữ phần lớn nợ của các nước nghèo, tham gia vào các nỗ lực cứu trợ thay vì sử dụng ảnh hưởng của mình để yêu cầu hoàn trả các khoản nợ không bền vững. Kêu gọi sắp xếp lại các tổ chức tài chính quốc tế để các tổ chức này quan tâm hơn đến các quốc gia đang mắc nợ và chú ý hơn đến các yêu cầu xã hội và môi trường. Cuối cùng, thư kêu gọi thành lập Công ước của Liên Hiệp Quốc về nợ nhằm thực thi các hoạt động cho vay và vay có trách nhiệm, tạo ra các quy định minh bạch và đưa ra một sổ đăng ký nợ toàn cầu để tăng cường trách nhiệm giải trình. Những người ký tên nhấn mạnh rằng, việc thực hiện những thay đổi này không chỉ giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện tại, nhưng còn thúc đẩy một hệ thống tài chính thế giới công bằng và bền vững hơn. Thư kết luận, là những nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi kêu gọi quý vị hãy là những người hành hương hy vọng, hành động với sự can đảm, liên đới và lòng trắc ẩn trong năm thánh này. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Và Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Trái tim khao khát giáo dục, phần thứ hai.
Chị được đánh động từ việc cầu nguyện qua lời cầu nguyện của cha sở đã đánh động đến chính bản thân của chị, để chị có thêm sự gắn kết với Chúa. Và cũng như là chị được đánh động bởi thầy và bây giờ là cha thiện. Đó chính là sự đánh động mà Chúa đã gửi đến cho chính bản thân chị, để giúp cho chị ngày càng kiên vững hơn trong đức tin của mình và kiên vững cả về trong đam mê của mình sau này nữa. Đó chính là về giáo dục. Vậy thì hai câu chuyện này nó có một cái sự liên kết sâu sắc nào đến với con đường lựa chọn giáo dục của chị sau này không?
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Chị nghĩ là nó định hình nhiều về cái cách mà chị sẽ đối xử với những bạn mà chị hướng dẫn, có nghĩa là học viên của chị hoặc là những bạn thiếu nhi. Ví dụ như là bởi vì là chị đã trải qua một cái kinh nghiệm mà nó khá là gọi là đen tối như vậy, khá là khó khăn như vậy, thì sau này khi mà chị nhìn những bạn thiếu nhi của chị tự nhiên chị sẽ có một cái cảm xúc là cảm thông hơn với các bạn rất là nhiều. Ví dụ như chị nhìn các bạn cũng cỡ khoảng những bạn của chị dạy là bắt đầu một thì khoảng là lớp 7, lớp 8 khoảng đó, thì mình đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn, và có thể nói là tới thời điểm hiện tại là đó là giai đoạn mà chị cảm thấy khó khăn nhất về mặt đức tin của mình. Thì các bạn là lớp 7, lớp 8 thì có thể các bạn sẽ trải qua hoặc là đã trải qua hoặc là đang trải qua cái quá trình khó khăn giống như là mình hồi xưa, cho nên là mình cảm giác như là mình còn tệ hơn các bạn nữa. Ví dụ như là bây giờ các bạn mà có không đi lễ, hay các bạn mà đi lễ mà không có được sốt sắn, hay là các bạn không có ưa thích học vô lý, thì mình cũng nghĩ là trời ơi, hồi xưa là mình còn ghê hơn như vậy nữa. Thì tự nhiên mình sẽ có một cái cảm, có thể mình hiểu được. Cho nên là chị nghĩ là có thể là cái lúc mà chị trải qua cái cảm xúc như hồi lớp 11, 12 là để Chúa chuẩn bị cho chị sau này khi chị làm giáo viên, mà chị nhìn lại những bạn thiếu nhi của mình, mình sẽ có một cái nhìn nó bao dung hơn với các bạn, mình cảm thông hơn. Dĩ nhiên không phải cảm thông là để cho qua, nhưng mà để em cảm thông là để mình nói với các bạn rằng là hồi xưa chị đã từng như các bạn, hoặc là thậm chí còn tệ hơn các bạn nữa. Nhưng mà chị có thể nói rằng là tới một thời điểm nào đó Chúa sẽ cho các bạn hiểu, Chúa sẽ chạm vào các bạn để các bạn có thể thấy được rằng là Chúa luôn ở bên các bạn và không bao giờ mà Chúa đi đâu cả. Thì chị nghĩ là những cái cú ngã đó trong cuộc đời nó đã giúp cho chị định hình cái cách mà chị tiếp xúc với các bạn thiếu nhi.
Quay trở lại với công việc của chị ở ngoài xã hội, đó chính là chị dạy tiếng Anh ở trung tâm đúng không ạ? Giữa cái việc mà chị dạy tiếng Anh ở trung tâm và chị theo cái ơn gọi dạy giáo lý cho các trẻ nhỏ, thì chị sẽ phải chắc chắn là phải có sự yêu quý rồi. Nhưng mà giữa hai cái lĩnh vực đó thì chị có thấy nó giống nhau ở đâu và khác nhau ở đâu, và chị đã cân bằng nó để nó có thể bổ trợ cho nhau như thế nào?
Thực ra là chị thấy là cả hai đều sẽ có gì đó bổ trợ cho nhau. Ví dụ như là lúc trước đây chị đã tốt nghiệp giáo lý viên cấp giáo phận ở trung tâm mục vụ rồi, có nghĩa là chị đã học qua 3 cấp giáo lý viên rồi. Nhưng mà thực ra thì chị, cá nhân chị thấy là mình vẫn còn muốn trau dồi thêm cái mảng là về những cái hoạt động ở trong lớp cho các bạn thiếu nhi. Bởi vì là các bạn thiếu nhi thì thích hoạt động, thích chơi, và qua cái trò chơi đó thì các bạn học được cái gì đó, chứ không thích chỉ có ngồi nghe và lấy kiến thức không thôi. Thì cái phần thực hành đó, cái phần mà tạo những cái hoạt động đó, thực ra là chị lấy nhiều hơn từ việc là chị đi dạy ở trung tâm. Bởi vì là khi mà chị dạy ở trung tâm á, mà để có được một cái chứng chỉ dạy, đi dạy ở tư nhân, thì chị phải học qua một cái bằng, nó gọi là bằng TESOL, dành cho, gọi là một cái chứng chỉ giảng dạy quốc tế, để mà cho chị gọi là dạy hợp pháp ở trong những cái lĩnh vực là tư nhân. Đó, thì khi mà chị học cái bằng TESOL đó thì chị học được những cái kỹ thuật để mà tạo những cái hoạt động hoặc là điều phối lớp học như thế nào, thì chị học được rất là nhiều từ đó, và chị thấy là chị mang vào trong lớp học và chị làm cho lớp học trở nên nó sinh động hơn, các bạn thấy thích hơn. Nhưng mà ngược lại thì khi mà chị đã là một giáo lý viên rồi thì chị sẽ mang lại một vài cái giá trị nào đó khi mà chị đi dạy ở trung tâm. Chị lấy ví dụ như là khi mà chị dạy ở trung tâm á, thì cả trung tâm chị tới thời điểm hiện tại thì chị chưa có thống kê, nhưng mà chị nghĩ là chắc chỉ có chị hoặc là ít lắm, nhiều lắm thì cũng phải là 5 người nữa thôi à, là người công giáo trong một cái công ty là cả cả trăm mấy người. Thì khi mà chị đi dạy ở trung tâm như vậy thì mọi người đều nói rằng là tại Hà nó đi sinh hoạt ở giáo xứ, nó là giáo lý viên, cho nên là cách dạy của nó thì nó rất là gần gũi, và kiểu như là cách dạy của mình người ta thấy được cái sự hiền hòa, cái sự mình từ từ gọi là sao ta dễ gần của mình. Rồi người ta nói là nhờ có Chúa. Từ đó chị cũng nhận ra được một điều, đó là mình nhiều khi mình chỉ có làm đúng cái việc của mình thôi, mình chỉ làm tốt cái việc của mình thôi, nhưng mà mình luôn nghĩ là mình đang làm cho Chúa, hoặc là mình đang phục vụ cho nhà Chúa, mình đang phục vụ cho dân của Chúa, thì tự nhiên nó sẽ trở thành một cách truyền giáo luôn. Chị chỉ đơn giản là làm việc của chị thôi, nhưng mà sau này thì mọi người ai cũng biết là chị là người công giáo, và người ta biết là chị là giáo lý viên rồi này kia, thì chị nghĩ đó là cũng là một cách để mà mình truyền giáo.
Em rất là xúc động và cảm thấy cũng được đánh động gì đó qua cái câu trả lời này. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vậy thì trong cái việc học tập và làm việc trong mảng giáo dục thì nó có đem lại cho chị nhiều điều không? Và cái nhìn của chị có gì đặc biệt thay đổi về con người và cuộc sống hiện nay?
Chị nghĩ là khi mà chị làm trong mảng giáo dục á, thì cái nhìn của chị về con người nó thay đổi khá nhiều. Và một cái điều mà lớn nhất mà chị đã được thay đổi đó là cái niềm tin vào con người, nó có thể làm cho người ta thay đổi rất là nhiều. Khi mà chị, cái câu chuyện mà hồi năm lớp 11, 12 mà chị có kể, thì khi đó chị nghĩ là chị chỉ cần một người thôi, một người thôi, duy nhất một người, người ta nói với chị rằng là chị sẽ vượt qua được những cái điều đó, một người đồng hành, thì chị chỉ cần như vậy thôi, thì mọi thứ có thể thay đổi rất là nhiều. Nếu như mà lúc đó cha sở không có những cái sự đồng hành như vậy, hoặc là thầy thiện, cha thiện không có những cái email trao đổi như vậy, thì có thể chị sẽ không bao giờ trở thành được cái con người của chị ở thời điểm hiện tại. Cho nên là chị nghĩ rằng là giáo dục nó không không chỉ có gói gọn trong chuyện là mình truyền đạt kiến thức hay là cái thời gian lên lớp đâu, nhưng mà nó còn là một cái sự đồng hành ở ngoài lớp nữa. Ví dụ như chị cũng đang rất là cố gắng để có thể là đồng hành với các bạn thiếu nhi ở bên ngoài lớp, bởi vì chị cứ đau đáu trong đầu là có khi nào các bạn đang phải trải qua cái giai đoạn mà lớp 11, lớp 12 hồi xưa của mình không? Có khi nào các bạn cần giúp đỡ hay không? Và mình có thể là cái người đó hay không? Và chị còn nhớ là hồi trước đây lúc mà chị đi dạy mới năm đầu tiên thôi, thì trong lớp chị đã có một cái trường hợp hơi đặc biệt rồi. Đó là cái bạn đó lúc mà kiểm tra một tiết thì có một cái câu hỏi mở, và câu hỏi đó hỏi rằng là tại sao em đi học giáo lý? Tại sao em học lên bao đồng? Tại vì bao đồng là các bạn tự nguyện học lên. Thì có một bạn trong lớp, bạn đã trả lời rằng là không không biết và không thích đi học giáo lý và chán ghét tất cả mọi thứ. Thì chị không nhớ rõ chính xác, nhưng mà chị nhớ là bạn đó viết một cái giọng khá là bất cần. Mình mới biết là gia đình bạn có vấn đề, là mẹ bạn có mắc một cái căn bệnh ung thư, và gia đình bạn nói chung là cũng không có khá giả. Thì từ đó mình mới tìm hiểu sâu thêm, và mình cố gắng mình đồng hành nhiều hơn, mình nói chuyện nhiều hơn, mình động viên bạn đi học này kia nhiều hơn. Thì chị nghĩ nó là một cái điểm hay của một người mà làm giáo dục, là mình cố gắng, mình đồng hành và mình cho người ta một cái điểm tựa để mà trong những thời khắc khó khăn thì họ có thể dựa vào đó để họ có thể đi tiếp.
Vâng, vậy thì hiện nay trong cái thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi thì có sự xuất hiện của AI, và tất cả các ngành nghề đều quan tâm đến sự xuất hiện này. Và đối với nghề nhà giáo thì theo chị thì có điều gì mà AI có thể thay thế, hỗ trợ, và điều gì mà AI không thể thay thế?
Chị nghĩ là tại vì bản thân chị cũng là một người sử dụng AI khá là nhiều trong trong việc soạn giáo trình. Bởi vì ngoài cái chuyện mà chị đi dạy ở trung tâm ra thì chị còn là đảm nhận cái mảng là phát triển giáo trình hoặc là những cái tài liệu học thuật ở trung tâm nữa. Thì khi mà chị phát triển những cái như vậy thì AI là một cái gọi là một cái trợ lý để có thể giúp cho mình làm những cái việc đó nó được nhanh hơn, để mà nó thúc đẩy cái thời, nó tiết kiệm thời gian và nó có thể thúc đẩy cái năng suất của mình thôi. Cho nên là dù AI nó có lớn mạnh tới cỡ nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ có những cái tác vụ mà nó không có xử lý được. Ví dụ như những cái tác vụ về ngôn ngữ, cái này chị có nghiên cứu sâu nhưng mà chị sẽ chắc là không có thời gian để trình bày rõ đây. Nhưng mà AI thì nó rất là, nó sẽ gặp khó khăn trong những cái tác vụ thi về ngôn ngữ. Bởi vì là nhất là chị khi mà chị soạn giáo trình về tiếng Anh nữa, dạy tiếng Anh này kia nữa, thì nó là một cái giáo trình về ngôn ngữ, thì AI nó sẽ khá là kém trong việc xử lý những cái vấn đề về ngôn ngữ đó. Bởi vì ngôn ngữ thì nó cần cái sự linh hoạt. Ví dụ như một cái từ vựng nó đặt trong nhiều ngữ cảnh khác nhau là nó khác rồi, nhưng AI thì nó có thể hơi máy móc. Sau này nó có thể phát triển thêm, nhưng mà chắc chắn là một nó sẽ vẫn bị giới hạn như thế nào đó bởi cái những cái tác vụ này, thì mình vẫn sẽ phải check lại. Có nghĩa là chị sau khi chị ra lệnh cho AI là soạn cái này sẽ kia đi, thì chị sẽ đều phải check lại hết và thậm chí là phải sửa đó, thì nó có thể giúp tiết kiệm thời gian. Vì chị có thể là hồi trước chị có thể là mất một tuần mới soạn ra xong cái tài liệu đó, bởi vì mình phải nghĩ, mình phải suy nghĩ. Còn bây giờ nó đã có những cái kho dữ liệu rồi, nó sẽ nhảy ra rất là nhanh, nhưng mà mình phải check lại. Thì dĩ nhiên cái lúc check nó sẽ mất ít thời gian hơn, nhưng mà mình vẫn phải check thôi. Với lại có một cái nữa mà chị tin rằng là AI nó sẽ không bao giờ thay thế được giáo viên. Nếu mà chuyện này kiến thức thì AI nó làm được, có thể là AI nó còn nhiều kiến thức hơn, nhưng mà chưa chắc kiến thức nó đúng nha, nhưng mà mình chỉ nói là nó nhiều kiến thức hơn. Yếu tố ở đây mà AI nó không thể nào thay thế được đó là cái yếu tố là về môi trường, về cái sự giao tiếp, cái sự gắn kết giữa người với người, là không bao giờ AI nó có thể thay thế được. Bây giờ lên lớp giữa học viên với lại giáo viên mà học online thôi là nó đã rất khác với học offline rồi. Học offline là hai người được tương tác với nhau trực tiếp, còn bây giờ online là chỉ có thấy nhau qua màn hình thôi, và cái sự tương tác nó đã bị hạn chế rồi, là còn chưa kể tới cái chuyện bây giờ mà học với AI thì như thế nào. Giống như là có một cái con robot ở bên Trung Quốc, cái con robot đó thay thế cho người phục vụ. Nhưng mà chị thấy trong clip đó nó cũng hơi mắc cười, đó là lúc mà con robot nó phục vụ cho cái gia đình đó, thì khi mà robot nó rót cái nước trà cho bé, một cái bé gái, thì bé gái rất là sợ bởi vì là robot thì nó rất là đơ đó những cái cử động nó rất là đơ, cho nên là đó là cái giao tiếp, cái cảm xúc mà robot hoặc là AI tới thời điểm hiện tại nó vẫn chưa thể nào mà giống như là một con người được.
Dạ, vậy thì chị có thể chia sẻ về những cái giá trị công giáo mà chị thấy quan trọng nhất trong quá trình học tập và sau này mà chị đang làm đây, đó chính là truyền đạt kiến thức và tri thức của mình không?
Có hai điều mà chị luôn cố gắng là giữ cho mình. Tại vì chị cũng sợ rằng là nhiều khi cơm áo gạo tiền này kia nó cuốn mình đi. Nhưng mà chị luôn cố gắng là chị sẽ giữ hai cái điều này cho mình. Điều thứ nhất đó là cái sự liêm chính. Cái sự liêm chính có nói có hay không nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ đó. Đó thì cái sự liêm chính đó là chị đã được học từ môi trường giáo xứ, môi trường công giáo của mình rất là nhiều. Và chị mà chị đứng lớp, chị dạy các bạn thiếu nhi, mà nếu như mà mình là một người trung thực trong những gì mình làm thì mình sẽ có một sự tự tin cao hơn. Hoặc là đơn giản thôi là khi mà mình canh thi cho các bạn, canh thi cho các bạn nhỏ, mà nếu như mình không phải là một người trung thực, nếu như mà mình những cái kết quả, những cái thành tích của mình trước giờ mình là đi quay cóp của người khác, thì khi mà bây giờ mình là người giáo lý viên để mà mình đứng canh thi các bạn thôi, mình đã thấy ngại với bản
đúng
thân
rồi,
xấu hổ. Cho nên là chị nghĩ là cái việc liêm chính đó này nó rất là quan trọng, cái sự trung thực với chính bản thân mình, vì Chúa biết mọi thứ mà. Thì chị còn nhớ đó là hồi chị học năm lớp 12 thì chị được học sinh khá, bởi vì là môn lý của chị chỉ có 6,443 thôi, điểm trung bình là 6,443, có nghĩa chút xíu nữa thôi là sẽ được làm tròn học sinh giỏi. Thì có nghĩa là chị chỉ cần một bài kiểm tra lý của chị mà thay đổi cộng một điểm thôi, bất kỳ một bài kiểm tra 15 phút nào hệ số 1 thôi, cộng một điểm chắc chắn chị sẽ được học sinh giỏi luôn. Và lúc đó thì có một bạn ở trong lớp thì bạn có nói với chị rằng là đến biếu quà cho cô. Hơi nghe hơi buồn nhưng mà đó là một chuyện có thật. Thì bạn có nói với chị là đến biếu quà cho cô đi, bởi vì là bạn đã biếu và bạn đã được lên điểm. Thì chị nghĩ ở trong đầu ngay lập tức lúc đó luôn là chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm vậy. Và chị đồng ý là chị không được học sinh giỏi, mặc dù chị biết nếu mà chị không được học sinh giỏi chị sẽ mất nhiều quyền lợi, bởi vì chị là hồi xưa chị học trường Nguyễn Thượng Hiền, cho nên là đó là một cái trường mà có lớp chuyên, mà trường chuyên á, như vậy á thì sẽ được những cái ưu tiên khi xét tuyển đại học, thì chị có thể có những cái ưu tiên đó nếu như chị là học sinh giỏi. Cho nên là đó là một trong những cái chuyện mà chị nghĩ là đôi khi mình cũng phải mặc dù đôi khi nó sẽ hơi khó khăn hơn để cho mình quyết ra được cái quyết định đó, nhưng mà mình sẽ luôn cố gắng mình giữ, đó là cái sự trung thực. Cái nữa đó là cái một cái điều răn mà chắc là tất cả mọi người đều biết, đó là cái chuyện mến Chúa và yêu người. Chỉ có một cái câu lời Chúa mà chị rất là thích, đó là một cái câu ở trong thư gửi tín hữu Colosse, đó là bất cứ khi mà làm việc gì thì hãy tận tâm như thể mà làm cho Chúa chứ không phải là cho người đời. Thì đó là một cái câu mà chị luôn cố gắng để chị nhớ, bởi vì là nhiều khi mình đi dạy thì có thể là mình mệt các bạn thiếu nhi, hoặc là mình đi dạy trung tâm cũng vậy, mình có thể cảm thấy là mình không có những cái trường hợp của những bạn học viên hay sao đó, hoặc là trong cuộc sống bình thường có những người mình cảm thấy là mình có những bất đồng với họ, rồi thậm chí là mình có thể là mình không đủ kiên nhẫn để mình tiếp tục cái con đường giáo dục cho cái bạn học viên đó hoặc là cho bạn thiếu nhi đó. Nhưng mà ngay lập tức chị sẽ cố gắng chị nhớ lại câu lời Chúa này liền, để chị nhắc rằng là à, đây không phải là cái bạn học viên này, đây không phải là em thiếu nhi này, nhưng mà đây là Chúa. Vậy thì nếu đây là Chúa thì mình làm gì? Nếu là Chúa thì mình có bỏ bạn này hay không, hay mình làm như thế nào? Đó thì đó là cái mà chị luôn cố gắng là mình nghĩ trong đầu rằng là mến Chúa rồi thì phải yêu người, và yêu người như là Chúa yêu mình, có nghĩa là vô điều kiện. Mặc dù là chị cũng không tự tin là chị đã đạt được tới cái mức đó, nhưng mà đó là một cái giá trị mà chị cố gắng là để chị có thể theo đuổi được.
Một điều tâm huyết nào chị muốn chia sẻ cho các bạn trẻ công giáo đang làm việc hoặc là đang thao thức cho cái công việc giáo dục không ạ?
Các bạn đang đi làm về mạng giáo dục gì đang nữa, giáo dục công, giáo dục tư như thế nào, nó cũng sẽ đang tồn đọng những cái vấn đề mà có thể là hơi thách thức mình một tí xíu. Có những cái vấn đề về giáo dục mà các bạn thấy còn nhức nhối. Khi mà mình sống đúng với giá trị của một người công giáo thì những cái nỗ lực của các bạn nó sẽ được đền đáp, và Chúa sẽ không có để các bạn thiệt. Tại vì nhiều khi là mình sống theo một người công giáo giữa đời thì nhiều khi mình nghĩ là mình hơi bị thiệt thòi cái này cái kia. Nhưng mà Chúa sẽ không để cho các bạn bị thiệt, cái đó là điều chị chắc chắn. Qua những cái kinh nghiệm cũng như là những cái trải nghiệm của chị thì chị không thấy là Chúa bỏ rơi mình bao giờ cả.
Cảm ơn chị Hà rất nhiều vì chị đã nhận lời tham gia chương trình này với chủ đề trái tim khao khát giáo dục. Và em xin được chúc chị Hà sẽ có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều tình yêu và nhiều đam mê về giáo dục hơn nữa, để chị có thể lan tỏa cái tình yêu thương, có thể lan tỏa kiến thức và những trải nghiệm, những kinh nghiệm của chị để giúp đỡ thật thật nhiều người hơn nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. Và một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị ở các số lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
Chào bạn trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào bạn trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa, và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.